Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Chương 21 từ câu 20 đến hết câu 28. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bây giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bây giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê chớ có vào thành. Thật vậy, đó là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong kinh thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người cho con bú trong những ngày đó, vì sẽ có cơn khốn cùng xảy trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt đất, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng vỗ. Người ta sợ đến hồn siêu phích lạc, chờ những gì sắp giáng xuống trên địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Trong khi kinh ký, chúng ta vẫn tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Làm sao chúng ta chứng minh Thiên Chúa là Đấng toàn năng? Và Thiên Chúa đã biểu lộ sự toàn năng của Ngài như thế nào? Thưa, chỉ có một mình Thiên Chúa làm được chuyện này, là biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống, biến không ra có. Hoa làm chuyện đó, toàn năng là thế. Và tất cả những gì Chúa nói nó đều xảy ra. Tin mừng chúng ta mới nghe lại ở chúng ta chương 21 từ câu 20 đến 28, Chúa Giêsu báo trước cho số phận dân tộc Do Thái. Họ sẽ bị xóa sổ. Lý do là vì họ chống đối Ngài và họ giết tất cả những người Ngài sai đến, thì họ phải chuốc lấy cái khổ. Đặc biệt sau lời tin báo này, 40 năm sau, tức là vào năm 70, quân Roma kéo đến phá tan thánh điện của họ. Kẻ thì bị giết, người thì bị bắt, đặt tù binh lưu đày khắp nơi. Mãi đến thời định, đến sau đến thứ 9 mới đây này, bị diễn biến từ năm nào nhỉ? 1900 bao nhiêu? 1939 đến năm 1945 để diễn thứ 9 ác liệt lắm. Ai đi nào này? Hitler. Nên ý thì có sư nên thế thì những cái tay độc ác đó đã gây ra để như thị chiến, và sau đó người Do Thái bị giết thay phản, Đức giết đến lè giết. Nhưng sau cuộc chiến này người ta thương dân Do Thái lắm, một dân tộc giỏi nhất mà khổ nhất, khổ từ thời Chúa Giêsu. Ngài đã tin báo trong tin mừng hoan, và cả đến kéo dài 20 thế kỷ qua vẫn còn khổ, phải bị Đức Giêsu tàn nhẫn quá. Cho nên thế giới này tỏ lòng thương dân tộc Do Thái, nên nhiều quốc đã tạo điều kiện cho Do Thái từ khắp nơi, ai muốn trở về quê hương tái lập quốc gia thì người ta cho. Nhiều người Do Thái không về, nhưng cũng có nhiều người vì phải về lập lại quốc gia của mình, nhớ lại cái cảnh oai hùng ngày xưa, cho nên họ được trở về sau khi thi chiến. Bây giờ họ trở về, chúng ta thấy oai thì cũng rất là oai, mà khổ thì cũng rất là khổ. Oai là dân này không đông lắm mà đã Palestine không thắng được họ. Thế được cái oai, những cái khổ là cứ đánh nhau liên tục. Thầy về đồng quốc đến đây cứ nghỉ một thời gian sau, tưởng là yên hẳn, nhưng mà cái ra trong thời gian im lặng ấy, là đúc bom tiếp để đánh tiếp, có yên đâu, cứ mãi vậy thôi. Rồi cho đến bây giờ dân Do Thái có vẽ được cái bản đồ đất nước của mình ranh giới chính thức đâu, vì tranh nhau với Palestine từng tất đất đánh nhau hoài. Rồi có xây lại được đền thờ đâu, có cái lời Chúa nói ngày xưa ứng nghiệm đấy, đau khổ đấy. Thôi thì Đức Giêsu cho chúng ta thấy trước cái cảnh hoang tàn đổ nát của dân Do Thái. Từ cái biến cố này cho chúng ta phải suy nghĩ, tìm ra ý nghĩa của biến cố. Chúng ta nhìn về lịch sử, chúng ta cũng thấy Chúa muốn nói chúng ta điều gì. Rồi qua đó nó mang dấu chỉ gì, và việc chúng ta phải làm như thế nào qua cái biến cố đau thương này. Trước nhất nhìn về biến cố này qua năng kính lịch sử, thì ít mừng hôm nay Chúa nói khi chiến tranh xảy đến, quân Roma kéo đến, thì ai đang ở Sudê đừng ở lại đấy nữa, trốn lên núi đi. Ai ở trong thành thì chạy lên nơi khác đi, ra khỏi thành đi. Ai ở miền quê thì chớ mê của hay là vào thành tưởng là an toàn, đừng cứ vào thành, ở quê thì cứ ở đi. Ta nhớ năm 75 miền Nam là đâu cũng chạy về Sài Gòn, mà đâu có an toàn đâu. Lúc đó tôi biết về đấy cũng chẳng an toàn, tôi nằm ở miền quê ở Hồ Nai, không phải chạy. Mà những người chạy bỏ nhà thì lúc qua Sài Gòn đi về tới nhà thì mất hết đồ lắm. Bây giờ bỏ đi đâu có đưa đi hết rồi, lúc mà trở về đấy. Còn tôi khi đó là còn nằm ở Hồ Nai, vui giữ được bên đầu, mình nhớ mãi. Thì cái cảnh đó nó cũng giống như là năm 70 đối với dân tộc Do Thái. Nên Chúa bảo ở trong thành thì chết lên trốn lên núi, hoặc là chạy lên nơi khác ở quê chết vào thành. Thứ bảy, khi quân Roma kéo đến, ai nhớ được lời Chúa Giêsu nói mà tin ấy, thì họ thoát mạng. Tức là ai ở trong thành lúc đó họ chạy đi, họ chạy lên núi. Hoặc là ai ở vùng quê họ không trở lại, không vào thành thì họ được thoát. Còn ai tưởng rằng đền thờ Sê-rem nơi chúa ngự là pháo đài, nơi an toàn, và đó ẩn náu Chúa sẽ gìn giữ và sẽ cùng với nhau để mà chống lại lời Roma, vì có Chúa ở bên này, ở trong nhà Chúa đưa ra ngoài đục vào đâu, ở đó tăng sức mạnh để chống lại quân Roma, nhưng mà bị giết chết hết và bị bắt đi tù. Đó, đó là cái mặt lịch sử. Là không nghe là khổ thế, mà nghe thì được cứu mạng. Rồi Chúa lại nói: khốn cho những người phụ nữ mang thai trong những ngày đó và những người còn cho con bú. Nghĩa là sao? Khi quân Roma bao vây thành Jerusalem đó, không có ai ra vào được, nội bất xuất ngoại bất nhập, dân Roma nó chẳng cần đấy, nó cứ bao vây thôi, ở trong đó không có lương thực, không có nước, sao mà sống, mà đông đúc như vậy cứ dẫn với nhau mà chết thôi. Cho nên có nhiều người thôi mở đường máu mà thoát thôi, liều mạng đi ra, may thì thoát chết, mà không may thì bị giết. Chứ ở trong thành Jerusalem là nhất định chết rồi, không thoát được, cho nên phải tìm cách ra ngoài. Mà ra ngoài rồi lấy gì mà sống? Cho nên nhiều người tiền nuốt vào bụng để đi ra ngoài còn có cơ may mà sống, tiền cầm vào tay làm sao? Bọn Roma nó để cho yên, nó chẳng những nó đánh Do Thái nó cướp của mà đó. Cho nên khi một số người tẩu thoát ra khỏi thành như vậy thì dường như là khó ai thoát, vì quân Roma cứ thế nó xỉ ở gươm vào người ta, xỉ ở cả bụng, thọc bụng cho rồi nó chết, sợ lắm. Ê, mà nó giật mình, một số người nó xỉu luôn vào bụng ấy, thấy kêu sốt soạt trong bụng, nó moi ra tiền, đấy à, moi ra tiền. Từ bây giờ bọn Roma bảo nhau này, cái bọn Do Thái nó ra, nó có tiền trong bụng, đứa nào to bụng là nó nhiều tiền đấy. Thế là Chúa Giêsu mới nói là khốn cho kẻ cho người đàn bà mang thai nhá. Nó có thai bụng to mà, thì bọn Roma nó nốt tiền là bụng to đấy, nên là mổ hẹp bụng để moi tiền, ghê chứ. Rồi cốt cho những người mẹ còn cho con bú, vì sao? Nó còn nhỏ, ôm trên tay, ôm trên tay rồi phải lấy cái khăn mà chùm đấy, thì nó lại tưởng là đưa đồ ra, nó xỉu gươm lên đó. Chưa nói chứ cốt cho người đàn bà mang thai, khốn cho người nào cho con bú và cho người nào khổ như vậy, quá sợ hãi. Chú nói đúng không sai đấy. Thà rằng ở lại đi, may chăng nó bắt đi tù chẳng hơn là thoát ra bị nó mổ, vì nó tiếng kiếm bằng vàng, kiếm trong bọc người ta hút vào trong bụng. Rồi trước đây nói tất cả họ sẽ bị ngã dưới núi gươm của bọn do của Roma, sẽ bị đi đầy khắp các nước ở trên thế gian này, còn Jerusalem thì bị dân ngoại giày xéo cho tới thời kỳ mãn dân ngoại. Thì nó đã xảy ra như vậy, họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm. Và những người đến Jerusalem chiến đấu là bị giết. Rồi bắt đi rời khắp nơi, Jerusalem bị dân ngoài chà đạp. Thế thì nhiều người Do Thái vẫn còn tin vào Jerusalem là pháo đài, là nơi ẩn náu an toàn để chiến đấu. Và cái cuộc chiến của người Roma gây ra cho Do Thái ấy, lúc đó chỉ huy trưởng cuộc chiến đó là tướng Vespa. Thì bây giờ người ta lấy tên Vespa đặt theo cái xe của Ý. Tướng Vespa chỉ huy cuộc chiến đó. Và Vespa biết rằng đền thờ Jerusalem đẹp lắm, hiện tác của loài người mà, ta muốn giữ lại, không phá đi. Và ra lệnh cho lính không được phá cái đền thờ đó, giết bọn Do Thái thôi, đền thờ giữ nguyên. Ấy vậy mà cái lệnh ông ban ra không được tôn trọng. Một tên lính Roma cầm thanh củi đang cháy phương phương nơi này, chạy qua cửa đền thờ, quăng cái thanh củi vào cửa. Thế là bốc cháy, đền thờ tan sụp đổ, không còn hòn đá nào trong trên hòn đá. Ghê quá. Thế nhưng cuối cùng thì người Do Thái bị giết, bị đi đầy. Đền thờ thì chỉ còn cái mảnh đất thôi. Thế là sau này Hồi giáo đến chiến, đánh nhau với Do Thái và đánh nhau với những người theo đạo Chúa, của chiến cái nền đền thờ đó và xây một cái đền khác là kính ai đó Mahomet. Họ tin rằng Mahomet mới là đấng thiên sai Chúa sẽ đến để cứu dân, còn Chúa Giêsu chỉ là một tiên tri, một ngôn sứ thôi. Mahomet là đấng mà các ngôn sứ đã loan báo trước. Họ chúng ta thờ Chúa Giêsu thế nào thì người Hồi giáo họ thờ Mahomet như vậy. Cho nên bây giờ cái nền đền thờ do Jerusalem trở thành nơi thờ Mahomet đó, ngoại giáo. Cho nên Chúa Giêsu bảo là Jerusalem bị dân ngoại dày xéo cho đến khi mạng thời dân ngoại. Bao giờ mạng thời dân ngoại? Thấy càng ngày đám Hồi giáo nó càng gia tăng. Trời ơi, chưa nó gia tăng cái nào thế không? Nó vừa ác chứ. Ai mà nó không có ý được giết biết. Nó cho là giết với từ đằng thánh nhé. Rồi nó cho lấy nhiều vợ nhé. Không có kế hoạch hóa nhé. Cứ vậy mà sinh ra thì đông lắm. Đó, đó tìm cách đó đấy. Để cái mơ ước của nó sẽ bao trùm thế giới này. Kinh hoàng lắm. Chỉ có tay Chúa mới diệt được bọn này. Không có làm gì đó. Thế chứ mà Jerusalem bị dân ngoại dày xéo cho đến khi mạng thời dân ngoại là quyền của Chúa, mà bây giờ loài người bỏ tay. Đó là chúng ta nhìn biến cố dưới năng kính lịch sử, thấy biết lời Chúa nói rất chính xác, xảy ra đúng như vậy. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy còn đang ứng nghiệm đúng rồi, chứ không phải là lúc bệnh nhân của nên chúng ta lời tôi nói không bao giờ qua đi làm vậy đấy. Trời đất qua đi, lời tôi nói tồn tại một đời. Thế thì cái nhìn thứ hai của chúng ta về biến cố này cho chúng ta ba dấu chỉ. Dấu chỉ thứ nhất là Do Thái giáo phải bị loại đi, thay thế bằng Kitô giáo, hay là các lối tin tự của loài người, dù là một lối tin tự mặc khải như Do Thái là ông Mô-xê dạy họ, cái cách tin tự cũng bị loại đi, cũng bị xóa đi. Vì cái đền thờ xuống đây xóa là dấu chỉ tế tự do Thánh bị xóa. Thế mà có lần Đức Giêsu ngồi nói chuyện với một phụ nữ bên bờ giếng Giacóp, chị tự hào rằng chúng tôi thì thờ Chúa ở Galilee, còn các ông ấy thì thờ Chúa ở Jerusalem. Thế bảo này chị ơi, hết rồi, ngay bây giờ ai thờ Chúa đích thực là thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật. Thần khí là lời John 6:63, sự thật là Giêsu John 14:6. Vậy thờ Thiên Chúa thần khí và sự thật mới được Cha ước nhận. Đó là hai phần của thánh lễ, là thần khí bản tiệc lời Chúa, sự thật bản tiệc thánh thể. Đó. Vì thế cái biến cố mà Jerusalem bị phá tan rõ ràng là trở nên dấu chỉ để phục vụ Do Thái, và tất cả mọi phục vụ trên thế gian này không có giá trị gì ngoại trừ phục vụ Chúa Giêsu thiết lập truyền cho hội thánh cử hành mà thôi. Và đó cũng là thể hiện cái lời Chúa Giêsu đã nói trước ở Matthew chương 5:17: tôi đến không bỏ lề luật mà làm hoàn hảo luật. Là như vậy, từ cái phục vụ Do Thái, Chúa làm hoàn hảo. Do Thái giết chết và phục vụ Chúa Giêsu, chiếc đó là chính Ngài. Cái dấu chỉ thứ hai và biến cố đó là những người nào khước từ Giêsu, không nghe Giêsu thì bị chết khôn nạn. Như cái cảnh chiến tranh xảy ra năm 70 mà còn khôn nạn hơn nữa. Trái lại, ai nghe lời Chúa của Hội Thánh cũng như lệnh các bí tích, đặc biệt là bí tích khai tâm, thì người đó được sống dồi dào. Bởi vì có lệnh bí tích khai tâm mới được Chúa ở cùng. Một Gioan chương 5:12 này: ai có Giêsu thì sống, còn ai không Giêsu thì chết. Cho nên Phaolô nói trong thư Corinto thứ nhất chương 16:2 này: ai mà không yêu mến Thiên Chúa thì hãy là đồ trung dữ. Xin Chúa mau đến. Câu này ở bản văn phục vụ Giữa Kinh thì dịch nghe nó hơi chói tai, làm người ngoài người ta khó chịu. Nó là ai không yêu mến Thiên Chúa, nó là đồ khốn kiếp, thì nghe nó nhức nhối. Nên bản dịch của cái Thiên Thuấn thì nó là ai không yêu mến Thiên Chúa thì hãy là đồ trúc dữ. Thì chúng ta nhớ đến cảnh hoang tàn của Jerusalem, của Do Thái, họ không yêu mến Giêsu thì bị trúc dữ đấy. Thì nghe nó dễ hiểu. Dấu chỉ thứ ba là những gì xảy đến kinh hoàng cho dân Do Thái vào năm 70 thì nó cũng là bằng chứng sẽ được xảy đến trong ngày kinh chung. Những gì mà Do Thái cho là tuyệt vời nhất đã bị phá, để từ bỏ chẳng hạn, thì cả cái thế giới này nó có tuyệt vời cỡ nào chăng nữa cũng đang cho bụi trong ngày chung chẳng hạn. Chỉ có những gì mà thuộc về Chúa Kitô, những người đã từng mặc lấy Chúa Kitô, sống gắn bó với Chúa Giêsu thì mới tồn tại thôi. Cho nên để làm chứng những gì tồn tại và những gì bị loại đi trong ngày Chúa Giêsu trở lại, Chúa cho ông Gioan được thấy cái thực tại này trong thi kiến ở sách Khải Huyền chương 18 tới chương 19, nếu chúng ta đọc năm trắng đó, thì Kinh Thánh nói là một thiên thần từ trời xuống, người lên tiếng hô: súc đố rôi, súc đố rôi, hỡi Babylon thành vĩ đại. Và một thiên thần dũng mãnh nhấc một tảng đá to lớn như thớt cối ném tung xuống biển và nói rằng: hỡi Babylon thành vĩ đại. Thế nó nói là ai đó? Nó về Roma đó. Người sẽ bị thẳng tay ném xuống biển, tức là người sẽ bị tiêu diệt bởi ma quỷ sự dữ, và người ta sẽ không bao giờ còn tìm thấy nó nữa. Báo trước Roma của Soạn, mọi sinh hoạt đều tắt liền, sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng của đèn trong thành phố các ngươi chiếu rọi nữa. Mà quả thật cái lời này đến cái sự tuyên báo về Roma nó quá oai hùng, nó bách đại hội thánh trong 3 thế kỷ đầu đó. Thì đến năm 312, Chúa lại dùng tay người ngoại giáo là Constantino dẹp cái bọn này, và đế quốc Roma bị xóa sổ. Rồi phần thứ hai, cảnh vui mừng xảy ra. Ông Doan Đại nhìn trong thị kiến, sau đó có tiếng hô lớn của một đoàn người đông đảo ở trên trời vang lên: Hallelujah! Thiên Chúa chúng ta thờ là đấng cứu độ, đấng vinh hiển uy quyền. Những lời Ngài phán quyết đều chân thật công minh, vì Người đã xét xử con điếm khét tiếng, đã dùng dân mà làm cho mặt đất này ra hư hỏng. Thì con điếm khét tiếng đó là ai? Là Roma, là những người không tin vào Giê-xu, làm cho đất mặt đất này ra hư hỏng, và người đã bắt nó phải đền nợ máu các tôi tớ của Ngài, tức là những người bạch ai ôi thánh sẽ bị đền nợ máu trong ngày Chúa trở lại. Một thiên thần bảo tôi rằng: hãy viết hạnh phúc thay những kẻ được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Đó là chữ thứ hai của cuộc phán xét tư và phải chết chung. Thì trong cái đoạn mà chúng ta vừa đọc lại sách Tây Huyền, thị kiến của ông Doan viết lại những người tung hô Hallelujah, đó là những người tin vào Chúa Giêsu được đưa lên trời. Con tiếng khét tiếng là những người chống đối Giêsu, những người bách ai ôi thánh thì bị loại trừ. Người được Chúa cứu đến dự tiệc con chiên là được hạnh phúc muôn đời trong đức tin Chúa. Cho nên rõ ràng đoạn này muốn nói phân biệt hai loại: những người được cứu độ thì hân hoan hát bài ca Hallelujah, kẻ ác chối từ thì bị xét, chối từ Chúa Kitô, chối từ lời giáo hội rao giảng thì bị xét xử nghiêm khắc. Đúng như là Chúa đã nói trong tin mừng, Ngài nói theo cái lối văn khải huyền của người Do Thái. Khải huyền là gì? Là một cách nói dùng hình ảnh để nói về một cái thực tại cao siêu, thì gọi là lối văn khải huyền. Chúa Giêsu nói sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng, hoang mang trước cảnh biển gào, sóng vỗ. Thì cái đó là một cái tối khải huyền để diễn tả cái oai hùng ngày Chúa trở lại, cũng như cái kinh hoàng của những người không thuộc về Chúa ngày đó. Cho nên nói là biển gào sóng thét, rồi mặt trời bất sáng, ngôi sao cũng tắt lên, nơi cảnh sợ hãi, cái ngày mà kẻ ác bị xét xử. Đấy, bắt cái huyền là như thế. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp xảy xuống trên địa cầu này, và các quyền lực từ trên trời sẽ lay chuyển. Bây giờ thế nào sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trên đám mây mà đến. Khi những người, khi những sự ấy xảy đến, Chúa nói với các Bồ Đề rằng: anh em đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì ơn cứu chuộc đã đến. À, cái ngày mà Chúa trở lại nói với những người được ngài cứu độ: đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Ngài nói như vậy có nghĩa là gì? Mà câu này là cái câu quan trọng nhất ở trong bài tin mừng. Cho nên câu tụng tin mừng chúng ta mới đặt lại cái câu này đấy. Chúng ta biết câu tụng tin mừng luôn luôn là cái trọng tâm của sứ điệp lời Chúa ngày đó. Ai không biết dọn bài giảng đó, không biết sự liên kết các bài đạo thế nào thì lấy câu tụng tin mừng. Đã hỗ trợ cái câu tụng để cho chúng ta, gương cho chúng ta cái cách để liên kết các bài đạo. Nên câu tụng tin mừng rất là quan trọng. Là Chúa nói là ngày ấy các ngươi đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì ơn cứu chuộc sắp đến. Thế thì hình ảnh người đứng thẳng là người thế nào? Đó là người công chính trước mặt Thiên Chúa mới đứng thẳng được chứ. Chứ còn những kẻ ác như là Cain giết em rồi, từ bây giờ hắn đi đâu? Hắn cũng lùi đầu mặt đi, cắm mặt mà đi kiểu đứng thẳng mà đi được đâu. Cho nên người đứng thẳng là người được Chúa tha thứ tội lỗi, không còn sợ hãi như là cái im chạy trốn sợ người ta bóp cổ. Ngẩng đầu lên là gì? Là khác con người, đúng không? Chỉ có người á, chân đạp đất đầu đổ trời ngẩng đầu, còn con vật thì nó đi ngang, đúng không? Cho nên những người nào được Chúa cứu độ, Chúa bảo ngẩng đầu lên, tức là ngài cho họ thoát ra khỏi cái thú vật. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18 nói nặng đề lắm: người và thú chả có gì giống nhau, hai bên đều chết. Cho nên ai được kết hợp với Giê-xu thì cái chết chỉ là giấc ngủ, sẽ được Chúa cho thức dậy vinh quang. Để rồi người đó được Chúa nhận là hiền thê của ngài, quý giá lắm. Cho nên để chúng ta đọc Đáp Ca Năm chẳng nói rằng người đó được Chúa mời vào dự tiệc cưới con chiên, khải huyền 19:19. Được dự tiệc cưới con chiên là Chúa đón nhận những người ngẩng đầu được Chúa cứu thoát là hiền thê của ngài. Do đó nếu những kẻ nào làm theo ý Satan hay là làm nghịch đại ý Chúa thì sẽ bị mất hết những cái gì quý giá Chúa ban cho mình. Giống như Adam và Eva sau khi phạm tội rồi đó thì Kinh Thánh diễn ra sao? Họ bị trần truồng, tức là mất hết, tức là xô lắm, ô nhục lắm. Nhưng đối với những người tin Chúa Giêsu, đặc biệt thể hiện niềm tin đến bằng việc hiệp thông thánh thể mỗi ngày đó, là Phaolô nói Galatia 3:27 người đó là đã được mang lấy Chúa Kitô. Và mang lấy Chúa Kitô thì quan trọng lắm. Xưa Adam mê mà trần truồng xấu hổ quá, lấy lá làm y phục, nhưng mà nó cứ hở kín kín lại xấu hổ đỏ mặt lên. Chúa thương quá, Chúa giết con vật, lột da nó, may áo mặc cho Adam mê mà. Giảng Tiên chương 3:21. Vậy thì Adam với bà ngày xưa Chúa lấy ra thú may áo mặc cho, biểu lộ tình thương của Chúa, thì cái áo da thú đấy làm sao sánh bằng mặc lên Chúa Kitô? Phaolô nói Galatia 3:7 là như vậy. Chỉ khi nào chúng ta đi lễ là chúng ta được Chúa Cha mặc Chúa Kitô cho chúng ta. Bởi thế mà Phaolô nói ở trong thư Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Xin tôn vinh Đấng đã dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà ban cho chúng ta gấp ngàn lần những ơn mà chúng ta dám mơ tưởng để cầu xin, hơn gấp ngàn lần điều chúng ta tưởng mơ tưởng. Có bao giờ chúng ta nghĩ là mình được mặc lấy Chúa Kitô để được đồng hóa với Ngài đâu? Và điểm sẽ cùng thứ ba là qua cái biến cố xảy đến với người Do Thái vào năm 70 đó, thì Chúa dạy chúng ta phải luôn luôn thích tử thực tỉnh thức để chờ đón Chúa đến một cách bất ngờ như người Do Thái đâu có ngờ và năm 70 xảy ra chiến tranh như vậy đâu. Thì bây giờ quốc vận cái thế giới này một ngày nào đó cả chúng ta biết, và chẳng cần phải nói thế giới, bản thân ta không ai nghĩ được rằng mình sống trên 100 năm, chẳng biết mình chết vào thời điểm nào, nhưng mà cũng chỉ vỏn vẹn trong 500 năm. Nó quá nhiều rồi. Cho nên Chúa nói là để chuẩn bị cho ngày ra đi thì Ngài bảo phải luôn luôn cầu nguyện. Luca 18:1, hãy luôn luôn cầu nguyện. Luôn luôn cầu nguyện không có nghĩa là lúc nào cũng lâm đâm đọc kinh lần đạt lần thôi, không phải vậy. Mà luôn cầu nguyện khi Chúa Giêsu nói luôn cầu nguyện ở chương 18 này, thì Chúa minh họa cái luôn cầu nguyện đó bằng hình ảnh người đàn bà bị người ta tức hiếp vì bài sống công chính. Nhìn xã hội chung quanh tất cả đều gian ác, mà bài sống theo ý Chúa thì bị người ta ngoại trừ. Mà bây giờ sống theo người ta thì trái lương tâm, không có công chính, không có công lý. Thế nên bà ấy nghĩ rằng vào cửa quan, vào tòa án, ở đây là nơi nói lên công lý, nói lên sự thật. Nhưng mà vào tòa án thì cũng là gian dối. Ông thẩm phán bảo ngừng, hắn bảo Thiên Chúa ta còn ích sợ được cái con mẹ này, ta quay lại vì vậy đấy. Chúng ta cứ nghĩ bây giờ tòa án ở Việt Nam xem là những người ngồi xử án ấy có công chính không nhỉ? Pháp luật là một đàn, người ta xử là một đàn, đâu cần gì kiện gì trong kiện, pháp luật có đấy. Đấy, cái vụ của Huyền Vũ, mấy luật sư đòi xử đúng pháp luật đuổi thẳng ra ngoài, đâu cần gì. Vậy thì ông chị em đã bảo là cỡ thẩm phán bất lương mà chị xuống nói ở lúc ta chương 18 rồi chị nữa. Vậy mà cái người đàn bà kia đi tìm một người bất lương để binh vực lẽ phải của mình thì làm sao mà được ủng hộ? Cuối cùng thì ông kia ủng hộ chỉ vì khỏi bị quấy rầy thôi. Thì ngày đó là Chúa muốn thách đố chúng ta, để chúng ta sống công chính thì Chúa luôn luôn đứng về phía ta, chứ không phải giống những cái ông thẩm phán bất ngờ. Chúa luôn luôn binh vực chúng ta để ủng hộ giúp ta sống công chính giữa những xã hội đầy dễ gian dối. Thì đó là cầu nguyện liên tục, đó là cầu nguyện liên tục là như vậy, chứ không phải cầu nguyện liên tục là đọc kinh lên lỉ. Mà phải hiểu cầu nguyện lên lỉ chỉ là kiên trì giữ vững đức tin, kiên trì sống theo lời Chúa, kiên trì sống ngay thẳng mặc sau đó. Như vậy là cầu nguyện liên tục đó, thì như vậy mới là cái người đón Chúa. Và người nào cầu nguyện lên lỉ trong cái lòng thương xót của Chúa và một mình Chúa đứng toàn năng biến giữ ra này, không bao giờ bị thất vọng hổ ngươi. Mà điều này đã được chứng minh trong bài đọc chúng ta mới nghe trong sách Daniel chương 6:27-28 mới nghe đó. Cái thời ấy vua Dario ra lệnh cho toàn dân tộc của ông ai cũng phải thờ phượng ông, chứ không có thờ Chúa thần nào hết ạ. Lệnh đã ban ra, ai mà không nghe bắt đầu. Nhưng mà Daniel thì không nghe. Ngày nào ông cũng mở cửa sổ hướng về xem cầu nguyện ba lần. Thế là những người khác thấy vậy, thế là lấy tiền cái vua đó, là tâu đức vua nè, con tên Daniel không theo lấy vua, nó cứ thờ cái thần của nó rồi, vua tính sao đây? Mọi người dưới quyền của vua trên toàn đế quốc này phải phục quyền vua, tại sao cái tên Daniel này nó lại cứng lệnh làm thật vua để như vậy mà coi được cả nên các khác làm gương xấu rồi. Vậy thì các ngươi nghĩ sao? Họ chỉ có cách là bây giờ quăng tên này vào các sứ tử xem là chúa thần nào nó cầu nguyện mà bảo vệ nó. Thôi thì các ngươi muốn ta chiều vậy, ta chỉ biết được ta nghe đáng kinh, nó không thờ ta thì nó là ta cũng biết rồi đấy, nhưng mà nó đáng kinh lắm. Mà các ngươi bảo rằng ta bỏ luôn của ta thì ta không bỏ, và cứ theo luôn thì bây giờ phải đi chết. Cứ quăng nó vào hang sư tử đi. Thế nên cái hang sư tử đã bao nhiêu tuần đấy không cho ăn, thì sư tử đói lắm rồi, môi mà vớt qua thì nó tắt liền. Ấy vậy mà bao nhiêu người theo lệnh vua để lấy tiền với vua, quăng Daniel vào hang sư tử, rồi lấy cục đá chép cửa hang lại để trong hang đó chỉ có sư tử với Daniel thôi. Vua niêm phong, ngày về nhà không ngủ được. Ngày hôm sau, sáng hôm sau vội vàng đến thì tới cửa hàng chưa bật cái cục đá là đã khóc qua đến rừng. Ôi ha Daniel, có thần nào cứu ngươi không? Ông bảo, có chứ đấy, tôi nè, vui muốn buồn người vui. Vua mới cho bật cục đá ra thì Daniel ra cửa đều vui vẻ. Ủa sao thế? Có sao đâu. Này, tại vì tôi chỉ thờ Chúa chẳng thờ ai, nên Chúa sai thiên thần đến chịt bỏ sư tử. Nó chỉ chợt mắt để nhìn nó thôi, nó đâu làm gì tôi đâu. Thế là đẹp vua, ồ thế. Thế thì hay thiệt. Đẹp vua đổi ý ngay. Những đứa nào mà cáo gian để mà bút giết đặt tiền đẩy ông vào sư tử, thì bắt hết cái bọn đó, cả nó và cả tôi con nó tốc vào sư tử hết. Vừa đẩy vào sư tử thì sư tử nó vồ ra, nó xúc nó vồ sẽ nát hết. Daniel có sao đâu, và nên quay lại cười vui vẻ. Thế là vua mới ra sắc chỉ, này toàn thổ đấy, toàn thể mọi người trong lãnh thổ của ta, mọi dân mọi nước phải run lên trước thần của Daniel, phải giúp đại thờ của Daniel, thần của Daniel. Đấy, vì thần ấy là thần hằng sống, vương quốc của thần ấy không bao giờ suy vong, quyền thống trị của thần ấy vô cùng vô tận. Thần ấy đã giải thoát Daniel khỏi lãnh vuốt sư tử và làm nhiều dấu lạ trên trời dưới đất. Đó, Daniel bằng lòng mất mạng. Nhưng mà ông chúng cây vào chỗ cầu nguyện ngày ba lần. Thế thì Daniel cầu nguyện ngày ba lần, mà lúc đó làm gì có cái thi thể như chúng ta hôm nay. Còn hôm nay giáo hội cũng muốn chúng ta ngày cầu nguyện ba lần đấy. Ba lần không làm gì? Kinh phục vụ, kinh sáng, kinh chiều và thánh lễ, đúng. Cho nên ngày xưa Daniel cầu nguyện ba lần, thắt sự dữ, biến sự ra này. Thì bây giờ Chúa hội muốn nhắc lại cái này để chúng ta, nếu chúng ta muốn thoát sự dữ, đừng bỏ kinh phục vụ nhé. Nha, dù có gần gù vào chỉ biết ráng mà làm. Đọc kinh hay đi lễ mà gần gù ấy, chú ban nhiều ơn. Bởi vì sao? Vì chiến đấu lắm. Thế nếu bảo đi lễ buồn ngủ mà mất ơn lắm, sao ấy? Chú ban nhiều ơn. Đấy, nên Daniel ba lần cầu nguyện. Chỉ vì ông hướng nguyện xuống thôi, mà Chúa còn nhận lời Chúa ban ơn gìn giữ ông như vậy, huống chi bây giờ khi chúng ta dự định phục vụ ở thế đấy thì Chúa Giêsu cầu nguyện chúng ta nhỉ? Mình chỉ có phục vụ mới là Chúa Giêsu cầu nguyện thôi, còn ngoài phục vụ ra là ta cầu nguyện cho mà Chúa cầu nguyện. Thế nên ta chắc ăn hơn chứ. Vì thế Chúa hứa cho những người công chính hàng cầu nguyện sống kiên trì trong niềm tin, trong đức ái, trong sự công chính, trong chân lý của Chúa, thì Chúa bảo đứng thẳng, ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ đã đến. Thì muốn hiểu cái ơn này, ơn như thế nào mà được ngẩng đầu lên khi tham dự phục vụ, nhất là cái đấy, thì phải nói cụ thể. Ơn thứ nhất là ơn được trở nên con Thiên Chúa, chứ không phải là phú vật nữa. Khi chúng ta được sự lễ, chúng ta đồng hóa với Giêsu mà Giêsu là con Thiên Chúa, đó là cái ơn thứ nhất. Nó là cái nghĩa người đúng nghĩa, không phải là con vật ngẩng đầu lên là vậy. Thứ hai là khi chúng ta dự lễ, chúng ta là con người tự do. Tự do nghĩa là không còn nô lệ cho tội lỗi, không còn nô lệ cho Satan nữa, vì dự lễ được Chúa tha thứ hết. Thế hình ảnh kẻ nô lệ là kẻ gì? Còng lưng xuống mà làm theo ý chủ mà chẳng được gì. Thế nên khi chúng ta dự lễ quả thật chúng ta được giải phóng, là con người tự do. Chúa Giêsu nói cái tư tưởng này ở Gioan chương 8 câu 34 đến 35, tôi nói làm sao? Con có cho ai được tự do, người đó mới được tự do. Để Chúa Giêsu chạy được tự do mới được tự do. Tự nô lệ thì không được ở trong nhà, con mới được ở trong nhà. Đó, đó là cái hình ảnh người đứng thẳng, cái giá trị là người tự do được Chúa cứu độ. Thứ ba, hình ảnh đức thánh nói đến cái người trưởng thành. Phao Lô nói về cái người chưa trưởng thành, một cái câu 13 câu 11 đó. Khi tôi còn nhỏ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi hiểu biết như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi nói những gì là trẻ nhỏ, tức là trẻ nhỏ nó nói trước rồi hiểu rồi mới suy nghĩ. Còn người lớn thì suy nghĩ hiểu rồi mới nói. Cho nên cái hình ảnh mà trẻ nhỏ nói mà không hiểu mà cứ nói đó, lúc nào bỏ, tức là nó đi ngang. Còn khi nó đứng lên rồi thì nó trưởng thành, phải không? Người đứng lên người trưởng thành. Cho nên Chúa nói ngẩng đầu và đứng thẳng, ngẩng đầu lên là người trưởng thành về đức tin và lòng mến trước mặt Thiên Chúa, chứ không như con nít nữa. Người trưởng thành. Cho nên thư Do Thái chương 5 câu 13 tác giả nói ai còn dùng sữa, tức là con nít, trong nhà này cũng có người dùng sữa sáng nào vậy, thì không hiểu gì về đạo lý của Chúa liên quan đến sự công chính. Đấy. Ai còn uống sữa thì không hiểu điều công chính của Chúa. Ngày đi học một con có bị sữa thì mình buồn đi. Thế mà bảo đồ của ai còn uống sữa được con nít, không có hiểu được mầu nhiệm của Thiên Chúa đâu. Ông chỉ mà đấy. Và cái người đứng thẳng diễn tả cái ơn thứ bốn là cái người được Chúa biến giữ ra lành, biến tội ra ơn. Cụ thể chúng ta đọc sách Công Đồ Công Vụ chương 7, khi ông Stephano bị kẻ ác ném đá, trong đó ông Phao Lô đó, trước khi ông tắt thở thì tác giả sách Tông đồ Công vụ Luca ghi rằng ông Stefano đứng ngước thẳng, ngẩng đầu lên đó, ông ngẩng đầu lên trời, người công chính, thì ông nhìn thấy Chúa Giêsu đang giơ tay đón ông. Ông nói: lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin tha cho kẻ hại con. Lời cầu nguyện ông ấy chiến thắng, là biến con sói Sao-lô. Thì hôm đó Sao-lô ôm áo người ta ném đá Stefano, biến sói Sao-lô trở thành gì? Tông đồ Phao-lô xuất sắc hơn các tông đồ thường đẳng. Và cho nên chỉ có khi nào mà Chúa ôm lấy ông Stefano, khi ông ngẩng đầu nhìn Chúa đó, thì ông mới có thể đạt thánh vị. 27-26 câu 6 là: bây giờ tôi ngẩng đầu yên ngang, đắc ý nhìn quân thù vây bủa chung quanh. Đó, lúc đó Stefano đắc ý đó, chúng mày đều đá tao ha, ta làm thánh, ta làm thánh đang hạng mày đâu, ta cầu nguyện cho mày làm thánh hết. Đó, mới là cái người công chính là vậy. Người bây giờ tôi ngẩng đầu đắc ý nhìn quân thù vây bủa chung quanh mà tôi chẳng sợ, tôi cứ an toàn. Đó, người được Chúa độ ngẩng đầu đứng thẳng lên đó, với cái ý nghĩa đó. Cho nên ban đầu chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, đặc biệt trong cái thánh thể, Chúa ở cùng ta, ngài biến giữ ra này, biến tội đã ơn, biến chết đã sống, thì ta mới chung lời cầu nguyện túc hô của ba chú bé trong lò lửa muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Bài đáp ca chúng ta mới đọc. Amen.